Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trần Thị Thanh Tuyền có câu hỏi như sau. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp em, hiện tại em mang thai 28 tuần. Qua hình ảnh chẩn đoán siêu âm ở bệnh viện tim thì bé bị tim bẩm sinh rất phức tạp, thất phải hai đường ra hẹp, van DMP, kinh nhĩ thất toàn phần với thất trái nhỏ, HC đồng dạng phải. Xin hỏi bác sĩ, bệnh này thì khả năng sống sót của bé khi sinh ra là bao nhiêu? Quá trình điều trị bệnh thì như thế nào? Chi phí là bao nhiêu? Ở Việt Nam đã từng chữa trị thành công bệnh này chưa? Gia đình hiện tại không muốn bỏ bé. Xin bác sĩ trả lời giúp em. Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về một thính giả có thai và thai nhi được định bệnh là có tâm thất phải, có hai đầu ra, kèm theo kênh nhĩ thất và tâm thất trái thì nhỏ hơn bình thường. Tôi xin nói trước về một vấn đề sinh lý và cơ thể học để chúng ta cùng hiểu. Thì bình thường máu từ trong các tĩnh mạch của chúng ta nó đổ về tim, thì máu màu đen là vì oxy ở trong máu đã được các bộ phận nó dùng bớt, rồi lại được đem về tim phải, thì nó đi vào một cái túi nhỏ ở trong tim, và cái túi đó là vì nó gọi là giống như là cái lỗ tai, nên người ta gọi là tâm nhĩ, nhĩ là cái lỗ tai, right atrium. Đi vào right atrium, vào cái tâm nhĩ phải, thì nó đi qua một cái van ba lá, và nó đi vào một cái ngăn nằm dưới của phần dưới của trái tim, thì gọi là tâm thất phải hay là thất phải, right ventricle. Thì lúc mà tâm bóp lại là thời kỳ thu tâm, systole, thì máu nó được bơm vào, máu ở bên tay phải của trái tim nó được bơm vào cái động mạch phổi, nó đi vào phổi, và ở trong phổi đó máu nó nhận oxy từ không khí mà chúng ta hít vào, làm cho máu đỏ tươi. Và cũng trong cái không khí mà chúng ta hít vào đó thì CO2 là carbon dioxide của trong cái máu đen đó nó được thải ra, và máu này nó đã giàu oxy về, thế là lại chạy về bên tim trái, nó vào một cái túi nhỏ gọi là tâm nhĩ trái, và sau khi đi qua một cái van gọi là van hai lá thì nó lại được vào tâm thất trái, và nhờ cái tâm thất trái đó nó đem bơm cái máu lên một cái động mạch gọi là đại động mạch hay là động mạch chủ, aorta. Và cái đại động mạch đó nó giống như là một cái xa lộ chính, ví dụ trong một cái vùng đó nó đem ra châu thân tất cả những cái bộ phận khác nhau như óc hay là bắp thịt, bắp cơ, gan, phổi, tim, nó đem cái máu tới có nhiều oxygen để nó nuôi dưỡng những cái bộ phận đó. Rồi sau khi nó đã xài xong rồi thì lại thành máu đen, nó lại trở về tim bên phải, và như thế cái hệ tuần hoàn của chúng ta. Thì phần trên bên trái của tim nó có tâm nhĩ trái, và bên phải nó có cái tâm nhĩ phải, là hai cái tâm nhĩ đó, trái và phải, nó nằm kề bên nhau. Và phần tim ở phía bên dưới thì chúng ta thấy có cái tâm thất phải và tâm thất trái. Phần trái và phần phải, hai bên cái tim nó phải được ngăn cách với nhau bằng một cái vách ở giữa tim. Và hai bên nó là hai cái van mà chúng ta nói ở trên là cái van nhĩ thất, nó nằm ở hai bên. Là vì thế, nơi chúng ta có thể tưởng tượng là máu nó chạy hai cái dòng cùng một chiều, một bên phải và bên trái song song với nhau, mà ngăn cách ở giữa là một cái bức tường, và hai cái dòng đó không có được trộn lẫn với nhau, không có được giao lưu với nhau. Và cái phần ở giữa đó mà ngăn cách hai cái dòng bên trái bên phải đó thì chúng ta gọi là kênh nhĩ thất, kênh là cái canal theo tiếng Pháp, atrioventricular canal, nó nối liền cái nhĩ với lại cái thất. Thì trong cái bệnh mà chúng ta đang bàn đây là cái bệnh tâm thất phải có hai đầu ra, từ tiếng Anh gọi là double outlet right ventricle, outlet là cái đường ra, double là hai cái. Thì máu khi mà nó về bên tâm nhĩ phải, nó đi vào tâm thất phải, thì nó thoát ra, đáng lẽ như bình thường nó chỉ thoát ra bằng một lối thôi, là cái động mạch phổi thôi. Ở đây nó thoát ra bằng hai lối. Cái lối thứ nhất là cái động mạch phổi, là cái chuyện bình thường. Nhưng mà đồng thời nó cũng thoát ra từ cái động mạch chủ, và cái chuyện này là chuyện bất bình thường, là đại động mạch. Là vì bình thường cái đại động mạch nó không có đi, nó không có gắn vào cái tâm thất phải, mà nó phải gắn vào tâm thất trái. Bây giờ nói tới cái điểm khuyết tật thứ hai là cái kênh nhĩ thất toàn phần mà chúng ta nói ở đây. từ tiếng Anh gọi là complete atrial ventricular defect. Thì trong cái bệnh mà khuyết tật cái nhĩ thất toàn phần thì có một cái lỗ nó lớn, nó nằm ở giữa trái tim. Hồi nãy cái vách mà chúng ta nói nó phải là ngăn chặn hai cái dòng không có cho trộn lẫn với nhau. Thì cái vách đó bây giờ nó không có nguyên vẹn. Và do đó hai cái dòng máu chảy, một bên là máu đen, một bên là máu đỏ, thì đây nó trộn lẫn với nhau. Và cái bệnh kênh nhĩ thất nó cũng có thể nằm ở trong một cái hội chứng rượu thai nhi. Rượu thai nhi là những cái hội chứng của những cái người đàn bà họ có bầu và họ uống rượu nhiều, họ nghiện rượu. Và cái tác dụng của cái rượu đó lên cái thành hình trái tim của cái thai nhi, và một trong những cái biểu hiện của cái triệu chứng rượu thai nhi là cái bệnh kênh nhĩ thất atrioventricular canal. Một trường hợp thứ hai là những cái người uống thuốc để trị mụn trứng cá. Thường thường mụn trứng cá, acne thì thường chúng ta chỉ thoa thuốc thôi. Nhưng một số trường hợp nặng thì cái người bệnh phải uống một cái thuốc tên là retinoic acid. Thì nếu mà uống trong lúc cái người đó có bầu hoặc là gần cái thời kỳ mà người đó sắp có thai chẳng hạn, thì nó có thể là ảnh hưởng tới cái bệnh tim này ở con cái của cái người đàn bà uống thuốc đó. Và một trong những cái biểu hiệu đó là cái bệnh kênh nhĩ thất. Bây giờ nói về cái, vì đây là một cái trường hợp phức tạp, nó có nhiều cái bệnh nó cùng xảy ra một lúc. Trong bệnh tâm thất phải thì có hai đầu ra đó, chúng ta đã nói đó. Thì cái động mạch chủ là cái động mạch, đại động mạch, nó không có xuất phát. Chúng ta đã nói là nó xuất phát, trong cái trường hợp nó xuất phát từ cái tâm thất phải. Nhưng mà thật sự ra đáng lẽ nó phải xuất phát từ tâm thất trái để đem máu giàu oxy đi nuôi cơ thể. Đó. Và cái tim bên trái thì vì nó không có việc làm, cái ống mà đi ra của nó đã gắn qua bên phải rồi, thì do đó phía bên tay trái, cái tâm thất trái, nó không có cái lối thoát đi ra để đẩy máu ra ngoài châu thân. Nó không có làm việc được, nên không có phát triển bình thường và nhỏ, nó nhỏ hơn bình thường. Và người ta gọi là left ventricle hypoplasia. Hypoplasia có nghĩa là kém phát triển, và left ventricle có nghĩa là tâm thất trái. Và trong trường hợp ở đây thì tâm thất trái thông với tâm thất phải, trong trường hợp mà thính giả hỏi đấy, là hai bên nó thông nhau qua cái chứng mà chúng ta vừa giải thích là kênh tâm thất đó. Cho nên máu ở bên tay trái, vì nó vô nó ra không có được, nhưng mà nó có cái đường nó thông qua bên phải để nhờ cái tim bên phải bơm đi. Nhưng mà cái máu này không phải là cái máu đỏ như trong cái bình thường, mà nó là cái máu xanh, nó thấp oxy, máu đen nó thấp oxy, hàm lượng oxy. Vì nó đã trộn lẫn máu đen với máu đỏ với nhau. Bây giờ nói về vấn đề chữa trị thì những cái em bé này, như trường hợp vị thính giả nói là gia đình muốn giữ em bé đó, thì em bé cần được sinh ra trong một cái nhà thương nó có khả năng săn sóc trẻ sơ sinh với những cái rối loạn trầm trọng. Ở tim bên Mỹ này người ta gọi là NICU, là viết tắt của cái chữ Neonatal Intensive Care Unit. Thì các biện pháp có tính cách tạm thời, giống như sinh xong người ta cho em bé thở oxy, người ta dùng thuốc trợ tim làm cho em bé bóp mạnh hơn nếu cần, hoặc là nếu mà nhiều nước nó ứ vào trong phổi thì người ta cho uống thuốc lợi tiểu, hay là người ta sẽ có cho một số thuốc khác như là prostaglandin để người ta hướng cái máu ở trong cái phổi nó lưu thông ở trong em bé, từ bên những cái động mạch phổi nó đi qua cái động mạch chủ để cho nó tạo ra một cái dòng như vậy. Nhưng mà cuối cùng thì những cái trường hợp này cũng phải giải quyết bằng phẫu thuật, và đường thường được thực hiện trong những cái năm đầu. Và có thể, và sớm hơn năm đầu nữa là có thể là một thời gian ngắn sau khi sanh. Thì phẫu thuật có thể có mục đích dùng một hoặc là hai tâm thất cho việc bơm máu. Thì nếu mà cái tâm thất trái, cái tâm thất mà hồi nãy chúng ta nói đáng lẽ nó bơm máu đi châu thân, đi qua động mạch chủ, nếu mà cái tâm thất bên đó mà nhỏ quá nó không có dùng được, thì bác sĩ sẽ cho máu tĩnh mạch ở bên tâm nhĩ phải nó vào đi thẳng vô trong cái động mạch phổi, và dần dần người ta dùng cái tâm thất phải để thay thế cái tâm thất trái. Nghĩa là chúng ta có cái bên phải làm việc được, chúng ta có tâm thất bên trái nó làm việc không được, thì người ta cố ráng cho cái máu nó đổi dòng để người ta lấy cái tâm thất bên phải nó thay thế cái vai trò của cái tâm thất bên trái. Và bệnh nhân chỉ dùng sau đó, bệnh nhân chỉ dùng có một tâm thất thôi, cái tâm thất bên trái mà cũ nó yếu quá, người ta không có xài tới nó. Và trong một số trường hợp khác. Nếu mà có thể xài cả hai bên tâm thất được, nghĩa là bên trái nó nhỏ nhưng mà nó còn xài được trong mục đích nào đó, thì một số bác sĩ người ta chuyển cái động mạch chủ, đáng lẽ bình thường nó phải nằm ở bên này, ta cho qua bên tay phải, và nó dùng cái tâm thất bên phải đó để mà làm đóng cái vai trò của cái tâm thất, cái vai trò để bơm máu đi toàn thân. Xong rồi người ta thấy lấy cái bên trái vì nó yếu quá đi, thì người ta chỉ dùng nó để mà bơm máu lên bên phổi, vì cái việc mà bơm máu trên phổi là một cái việc nhẹ thôi, nó không có nặng như là cái việc mà phải bơm máu đi hết cả cái toàn thân của mấy chục kilo của một người lớn. Và nói sơ như vậy, một cách giản dị thì có nghĩa là người ta chọn cái tâm thất ở bên phải là cái đang làm việc tốt, người ta gắn mấy cái ống vô để cho nó đem bơm đi tim toàn thân. Còn nếu mà cái cơ bên trái mà còn xài được thì người ta dùng để cho nó bơm lên phổi. Mà nếu mà nó không yếu quá, nó nhỏ quá, nó không có xài được thì người ta skip hẳn cái vai trò mà bơm lên trên phổi. Người ta cho gắn cái máu đi về và đi vô thẳng vào phổi. Và ở Mỹ thì cái phẫu thuật cho hypoplastic left ventricle là những cái người mà tâm thất ở bên trái nó quá nhỏ đó, những baby nó còn quá nhỏ. Thì thường thường người ta phải thực hiện qua 3 giai đoạn trong nhiều tháng và nhiều năm. Thì trong cái giai đoạn thứ nhất là lúc em bé nó còn newborn, nó còn mới sơ sinh, chừng nó phải ở trong nhà thương chừng 3 tuần. Thì nếu mà giá cả thì bên Mỹ nếu mà tính ra thì mặc tốn chừng cũng phải chừng $200,000. Và giai đoạn thứ hai, lúc em bé chừng 6 tới 8 tháng, thì lúc đó trung bình người ta phải cho em bé nằm nhà thương chừng 8 ngày và nó tốn kém chừng $80,000, nó rẻ hơn. Đó là trung bình. Và giai đoạn thứ ba, lúc em bé nó lớn hơn chừng vài tuổi rồi thì người ta làm cái đoạn giai đoạn cuối thì cái này cũng tốn chừng $80,000. Nói một cách khác, đây là một cái vấn đề can thiệp rất là đắt tiền tại bên Mỹ. Và nói lại là cái mục tiêu chính của ba cái này, ba cái cuộc giải phẫu này là nó đem những cái máu đen từ cơ thể về bên thẳng vô trong cái phổi. Và nó ráng dùng cái tâm thất ở bên phải, cái tâm thất mà còn tốt ở bên phải để dùng bơm máu đi khắp chầu thân. Thì tỷ lệ sống sót sau giải phẫu giai đoạn 1 thì so với chừng 20-30 năm trước thì bây giờ nó cải tiến hơn nhiều rồi. Là lúc mà em bé được chừng một vài tuần thì đúng là bây giờ một số nơi người ta nói sống sót sau cái cuộc giải phẫu có thể 90 hay là 90% mà cũng có thể thấp hơn tùy nơi. Và các bệnh viện trẻ em lớn ở Mỹ đều có khả năng chữa bệnh này. Nhưng mà nếu mà mình tính những cái em bé nào mà nó sống sót sau chừng một năm á, thì có thể chừng 65-74-74% những cái em bé còn sống sót. 100 đứa thì có chừng 64-74 đứa sống sót sau một năm, trong một tới đủ tuổi một năm. Và những cái trường hợp nặng quá thì người ta phải nghĩ tới chuyện thay tim, gọi là heart transplant. Người ta có một cái baby nào đó chết, cho cái tim rồi người ta thay cái tim, lấy cái đó người ta thay nào vào cho em bé bị bệnh. Và sau khi mà chữa trị chừng 5 năm sau, khi mà em bé mới sanh thì cái tỷ lệ sống sót nó chừng 70%, là nếu mà có 100 đứa em bé bị như vậy thì chừng 70 đứa sống tới 5 tuổi. Đó là những cái số mà hiện nay người ta công bố, nhưng mà những cái số đó nó có thể thay đổi tùy theo trung tâm, tùy theo cái xứ làm cái việc đó, tùy theo bác sĩ giải phẫu, và có thể là những cái số mới hơn, có thể nó lạc quan hơn. Thì bệnh nhân cần được săn sóc theo dõi lâu dài, và một số vấn đề về khả năng học hỏi, learning disability, một số đứa nó học hỏi không có được tốt như những đứa trẻ khác. Và cái cơ thể của những đứa trẻ này nó dễ bị nhiễm trùng hơn và cần sự được chú ý đặc biệt của những người săn sóc cho nó. Bệnh nhân bị kém phát triển tâm thất trái, left ventricular hypoplasia, là cái chúng ta vừa bàn đó, chỉ mới được chữa bằng phẫu thuật trong vòng chừng 30 năm nay thôi. Trước đó 30 năm thì người ta không có được làm cái gì mà cho những cái đứa trẻ đó nó sống được. Cho nên mới 30 năm, cho nên những cái dự hậu mà coi thử những cái đứa nhỏ đó nó sống lâu tới bao nhiêu lâu thì đời cuộc sống nó ra chúng ta chỉ hiểu được trong vòng chừng 20-30 năm đầu đời thôi. Tìm hiểu về cái giải phẫu sơ sinh ở Việt Nam trên Internet, đó là cái phương tiện duy nhất mà tôi có thể tìm được thôi. Thì tôi có cảm tưởng là hình như Bệnh viện Nhi Trung ương tại Hà Nội có điều trị những cái trường hợp mà người ta, trên cái website người ta nói là thất phải hai đường ra. Và có hai tâm thất cân bằng, nghĩa là hai bên cái tâm thất nó bằng nhau, nó không phải là bên nhỏ bên lớn. Và người ta nói đến chuyện phẫu thuật sửa chữa toàn bộ. nhưng mà tôi không có thấy nhắc đến trường hợp mà tâm thất trái bị teo lại đi kèm theo như trong trường hợp mà thính giả hỏi tại đây. Và tôi nghĩ là tốt hơn hết là bệnh nhân, cái người mẹ nên hỏi những cái bác sĩ chuyên về tim của em bé ở Sài Gòn hay là Hà Nội, ở Việt Nam, hoặc là tìm hiểu về cái khả năng của những cái trung tâm lớn hơn như là Singapore hay là Thái Lan. Thì ở Mỹ thì trường hợp tương tự, nó cần sự cộng tác của nhiều bác sĩ nhi khoa, rồi cần những cái người để theo dõi cái hoàn cảnh xã hội, ví dụ như những cái giải phẫu đắt tiền như vậy, thì có thể là chính phủ sẽ cho trợ cấp dùng cái bảo hiểm Medicaid để dùng cho những cái người bị handicap, những cái người bị disabled, thì mất khả năng, và phụ giúp với gia đình với bảo hiểm riêng tư của gia đình của em bé. Các bác sĩ về tim nhi khoa hay là những cái người chuyên về vấn đề tim mạch và bác sĩ cái giải phẫu tim mạch là cái người quyết định xem em có cần can thiệp giải phẫu hay là không, có đáng làm hay không và làm lúc nào. Và cũng như mọi khi, các tin tức trên đây đều căn cứ trên những cái y văn mà tôi có thể có hiện nay và hoàn toàn có tính cách thông tin. Và đây là một cái vấn đề rất chuyên môn và rất phức tạp. Và cho nên tôi chỉ xin trả lời trong giới hạn khả năng của một bác sĩ nhi khoa mà thôi. Và xin cảm ơn, xin chúc bệnh nhân và gia đình may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.